Con đau không?
Con dám chơi hả?
Con có đau không?
Thanh niên thật giận dữ.
Con
thuận tay chụp lấy chiếc đèn gần đó, bổ vào đầu đậu sùng, khiến đậu sùng ngất xỉu ngay. Một vết chém rộng mấy phân nằm vắt trên trán gần chân tóc, máu tuôn xối xả. Ở huyện ô nhiệt này không có bác sĩ ngoại khoa. Ngọc Lan lúc đầu tưởng là đậu rồng chết mất. Khuôn mặt của đứa bé xanh như tàu lá, nó không ăn lại buồn nôn suốt mấy ngày, đi đứng không vững. Ngọc Lan quỳ xuống bên giường cầu nguyện van xin.
Con ơi, con, mẹ con có bệ gì, mẹ không biết làm sao hết. Mẹ làm sao dám mà nhìn mặt cha của con. Đậu rồng ơi, con phải bình yên nha con phải sống. Con gái có định mệnh khổ sở của mẹ con.
Đậu rồng đúng là con bé sống dai. Lần đó nó không chết dù không được thuốc men đầy đủ. Nó dần dần khôi phục. Vết chém cũ chỉ để lại vết sẹo dài. May là tóc của đầu rồng vừa dài vừa đen nên đã che đi vết sẹo. Có điều kể từ đó, đầu rồng hay nhức đầu luôn luôn. Chuyện đầu rồng suýt chết lần này đã gây căm phẫn cả khu phố và nhà trường. Họ đầu đơn lên huyện, huyện chỉ thị xuống xã. Sanh Nghiêm bị gọi lên chất vấn. Hôm ấy may mà Nghiêm uống ít rượu, người bình tĩnh nên khi bị hỏi chị nhún vai và nói:
Ê, coi như là tôi thiếu nợ nhà họ Dương đi. Từ đây về sau đó, tôi xin hứa là nó không chọc tôi giận á, tôi sẽ không đánh nó nữa.
Và rõ ràng sau đấy Sanh Nghiêm ít đánh đầu rồng hơn. Lý do chính là vì ông thấy rõ cái vết màu sậm trên vai của bé Thu Hồng chẳng qua chỉ là một vết bớt có sẵn từ lúc mới sinh ra. Vậy mà định mệnh khắc nghiệt vẫn không buông tha đậu rồng. Cái ngày 7 tháng 8 năm 1959 khắc nghiệt đã đến. Định mệnh mang đậu rồng đến một khúc quanh mới.
Dùng quần đảo Đông Sa ở biển Nam, gió càng lúc càng mạnh rồi trở thành bão, bão tốc độ gió trên 90 km/h. Khoảng 9 giờ sáng ngày 7 tháng 8, bão đã đổ bộ lên Đài Loan. Mưa giông như trút nước, mưa to với gió mạnh kéo dài trên 12 tiếng đồng hồ. Có một con sông bắc nguyên từ núi cao tên gọi là Đại Đổ Khê, một con sông lớn. Ngay từ đầu nguồn, nó đã tập trung nước của hai núi Tân Cao và A Lý lên chảy rất mạnh và đổ vào bình nguyên của vùng Bố Lý. Con sông Đại Đổ Khê này là nguồn nước chủ yếu cho nông dân, diện tích tưới tiêu trên 20 mấy ngàn hecta. 10 mấy thôn làng đều dựa vào nó mà sống. Đời này tiếp nối đời khác. Vậy mà không ngờ chỉ một ngày hôm ấy, dòng sông hiền lành kia chợt biến thành quỷ dữ, tích lũy của nhân dân bấy lâu nay khoảnh khắc bị quét sạch, không còn lại cái gì nữa. Ngày 7 tháng 8, sau cơn mưa kéo dài, nước sông dâng cao, nước trên núi cuồn cuộn đổ xuống, Bờ đê sụp đổ ngay trong vòng mấy phút đầu, nước tràn vào ruộng đồng và vùng đất sống, nhà cửa, chợ búa, cầu cống bị cuốn trôi. Con người gia súc cũng cùng số phận, có nhiều gia đình đã bị xóa mất trong cơn mưa.
Tối hôm ấy, Đầu Rồng và Quan Mỹ vẫn ngồi ở nhà kia, Quan Tông thì ngủ ở nhà bạn. Trời mưa lớn quá, nhà trường nghỉ dậy. Đầu Rồng sau một ngày phụ mẹ giặt giũ dịu em khá mệt mỏi. Mưa to nên quần áo không có chỗ phơi, nơi ngủ của Đầu Rồng trở thành chỗ gian áo. Tả Ngang Dật, Thu Hồng ngủ chung với Ngọc Lan và Thanh Nghiêm. Hôm ấy Thanh Nghiêm vẫn say rượu như thường ngày, nhưng ít hơn. Trước khi đi ngủ, Đầu Rồng còn nghe Nghiêm lằng nhằng mẹ Ngọc Lan.
Thôi mà anh, tội nghiệp em, tội nghiệp con mà.
Nghiệp với vậy.
Nước tràn vào nhà, Đầu Rồng là người phát hiện đầu tiên. Bây giờ nó chưa ngủ, nó đang nghĩ chiếu dẫn về những nhân vật trong thần thoại, tưởng tượng, mơ ước là hai niềm hạnh phúc lớn của Đầu Rồng.
Đầu Rồng vẫn còn nhớ, khoảng 10 giờ đêm, bắt đầu nó có cảm giác như chiếc giường rung lên. Nó vội đưa tay sờ lấy bé Mỹ bên cạnh. Con bé đang ngủ mê, không hề nằm mơ thấy ác mộng. Thế tại sao chiếc giường lại rung? Không lẽ động đất hay sao? Đậu Rồng đưa tay ra ngoài giường, cũng không hiểu mình làm thế để làm gì. Chiếc giường vẫn không nằm yên. Thế là nó thọc chân xuống, nó giật mình ngay. Nước ơi là nước, nước lai láng ngập hơn đầu gối. Nó hất hải la lên. Trong cơn khiếp sợ, nó bị bõm lội về phía phòng mẹ Ngọc Lan. Nó cố mở đèn, nhưng đèn lại không cháy. Trong khi nước lùa vào càng lúc càng cao, đã bắt đầu ngập tới ngực. Nó hét lên.
Con, mẹ ơi.
Trong bóng tối hình như nó nghe thấy tiếng tõm, có nghĩa là người nhảy xuống nước. Tiếp đó là tiếng của Ngọc Lan.
Trời, Quan Tông, thằng Quan Tông nó ở bên nhà bác luôn. Mẹ phải đi mang nó về nè.
Đậu Chồng kêu lên, bàn tay nó quờ quạng trong bóng tối. Nó chỉ chụp được vạt áo của Ngọc Lan. Ngọc Lan nhanh chóng tiến về phía cửa, trên tay bế bé Thu Hồng. Nàng bị lõm lội ra ngoài. Bé Đậu Chồng đứng không vững, nó buông vạt áo của Ngọc Lan ra. Thân nó nổi bềnh bồng trên mặt nước, có tiếng kêu răng rắc trên mái nhà, rồi những âm thanh kinh hãi bốn phía, tiếng nước chảy, tiếng ngã đổ, tiếng người gọi nhau hòa lẫn với tiếng hét chói tai của Sanh Nghiêm.
Ông ơi, ông ơi, vậy ông có được đi đâu hết? Ở nhà đi, mang ra ban xã công an đưa ông ra đâu đó đi.
Bốn phía chỉ có màu đen. Trên đầu hình như có một khúc cây rơi xuống. Kế tiếp là ngôi nhà bắt đầu sập. Đậu Rồng khiếp đảm, cả người nó bị cuốn trôi theo nước. Cuốn trôi về thế nào Đậu Rồng cũng không biết. Có điều chân nó không còn chạm đất nữa. Vừa mở miệng thì nước đã tràn vào. Nó không làm sao la lên được nữa. Nó quờ quạng vẫy chết. Chợt nó cảm thấy như nó vớ trúng một cánh tay. Nó không biết là của ai. Có điều bàn tay ấy đã nhấc bổng nó lên, đặt vào một mảnh ván to. Nó bấu chặt lấy mảnh ván đó, và người đầu tiên nó nghĩ đến là bé Quan Mỹ. Bé Mỹ vẫn còn ngủ trên giường. Nó mở miệng hét to. Tiếng gọi của nó khiến người bên cạnh như bừng tỉnh. Hắn mở miệng chửi.
Ê, cậu, cha nó thì ra tao cứu mày. Cái đồ quỷ con, mà mẹ mày đâu rồi?
Và kế tiếp, Sanh Nghiêm lớn tiếng gọi ra.
Ông ra, mày bỏ con bé Thu Hồng đi không? Hãy lộn về đi. Hãy để Thu Hồng cho tao. Thu Hồng mà nó có về gì tao giết mày. Học ra, để Thu Hồng về đây cho tao.
Đậu Rồng bám chặt mảnh ván. Bây giờ nó mới biết rõ trên mảnh ván này chỉ nó có nó và Sanh Nghiêm. Nước chảy rất mạnh, mảnh ván dường như bị cuốn trôi thật xa. Đầu nó như đông cứng lại. Nó chỉ còn nghe được tiếng hét, tiếng chửi rủa của Sanh Nghiêm hòa lẫn với tiếng nước, tiếng gió lộng, tiếng nhà sập. Những âm thanh đó phối hợp một cách khủng khiếp. Hình như có nhiều vật lạ đang trôi chung quanh, có cả những cành cây gãy. Phải chăng đã đến ngày tận thế rồi? mọi vật đã biến mất, chỉ còn nước và nỗi khủng khiếp, nước với lỗ xanh nghiêm.
Bé Thu Hồng đâu rồi? Ở đâu rồi? Bắn gì đây cho tao?
Lỗ xanh nghiêm vẫn hét. Có điều tiếng hét càng lúc càng lạc đi, càng tuyệt vọng.
À, Thu Hồng à, con của tôi, con má mày ở đâu rồi? Em của Thu Hồng trả lại cho tao.
Đầu rồng cố giữ cho người thật tỉnh táo. Nó mở mắt to, gắng nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy một màu nước đen với những vật không rõ nổi trôi xung quanh. Mưa vẫn rơi như chút nước, không có thôn làng, không có mái ngói. Mưa vẫn rơi, vẫn rơi. Mưa tiếp tục rơi, không còn chợ búa lẫn huyện lỵ Ô Nhật. Tấm ván vẫn trôi, có lẽ nó đang trôi ra biển cả. Đầu rồng cố tập trung tư tưởng. Giữa biển nước mênh mông, không thấy gì hết. Ngọc Lan, Quang Mỹ, Quang Sông và Thu Hồng, tất cả đã trôi ra biển cả sao? Nó chợt thấy nhói đau ở tim, trong khi Lỗ Xanh Nghiêm bên cạnh bắt đầu khóc.
Ngọc Lan, Ngọc Lan ơi, Thu Hồng ơi, Thu Hồng, con của tôi đâu rồi?
Và không biết từ bao giờ, nước mắt cũng bắt đầu chảy trên mặt đầu rồng. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, rồi lại rơi vào dòng nước lai láng. Chợt nhiên, đầu rồng cảm thấy có một vật gì đó đang trôi dạt bên mình. Có phải là bé Quang Mỹ chăng? Nó cua tay chụp lấy, chỉ là một cánh tay khẳng khiu đầy lông lá. Nó giật mình buông ra, đó là một xác chó thôi. Sự kinh hãi làm nó suýt buông mạnh ván ra. Có mấy ngụm nước đã lọt vào miệng, nó cố phải giữ chặt. Cơn sợ hãi làm nó muốn đứng tim.
Trình đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện với chuyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao, Lưu Quốc Nhĩ chuyển dịch, tới đây xin tạm ngưng. Hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
ấy, lúc Đậu Rồng về đến nhà là đã hơn 10 giờ đêm rồi. Lối xóm đã ngủ yên. Trên đường về, Đậu Rồng luôn ghé thầm là Sanh Nghiêm đã ngủ. Nhưng khi về đến nơi, nó lại thất vọng vô cùng. Đèn trong nhà vẫn còn sáng, nhưng điều làm cho Đậu Rồng căng thẳng hơn là lão Sanh Nghiêm lại đang trổ giọng nghêu ngao hát, mà mỗi lần lão ta hát là như báo trước, bão sẽ xảy ra.
Đậu Rồng tới cửa, nhẹ nhàng lách vào, nó không dám làm kinh động lão Sanh Nghiêm. Lão đang uống rượu, lão thấy nó đang bước vào, vẫn không ngừng hát. Đậu Rồng đặt tủ thuốc lá vào góc nhà, vừa định rút lui vào phòng, thì đã nghe thấy tiếng quát.
Ê, cái con quỷ nhỏ kìa. À, mày đứng đó tao hiểu rồi.
Đậu Rồng đứng lại, chợt nhiên nó thấy bàn tay to lớn của lão Sanh Nghiêm chụp mạnh lên vai nó. Đôi mắt của lão đỏ ngầu, mùi rượu tỏa ra khắp nơi. Đậu Rồng thấy rùng mình, không hiểu sao lúc gần đây nó càng lúc càng thấy sợ lão Sanh Nghiêm. Đã có một lần lão ta đưa dao cạo lên dọa sẽ sạch khuôn mặt đẹp của nó. Một lần khác khi nó đi bán trở về, Đậu Rồng trông thấy lão Sanh Nghiêm dùng đinh đóng vào đầu con búp bê mà nó lượm được ở hàng xóm. Lần đó Đậu Rồng đã mất ngủ mấy đêm liền. Nó tưởng tượng có một ngày nào đó nó cũng sẽ bị lão ta đóng đinh vào đầu.
Ai, tao nói cho mày nghe, đừng có hòng thoát khỏi tay tao nghe Đậu Rồng.
Lão Sanh Nghiêm gằn giọng.
Sao mày định tìm cách để trốn lánh tao phải không? Mày hãy ngước mặt lên cho tao dòm một chút coi.
Đậu Rồng thụ động ngước lên, chợt lão Sanh Nghiêm cho nó một cái tát tai nảy lửa.
Mày dám nhìn tao với đôi mắt sắc sược đó hả? Mày tưởng mày ngon lắm hả? Tao biết mày đang chửi thầm tao mà.
Đậu Rồng cắn nhẹ môi không đáp. Lão lại cho tớ thêm một cái tát tai nữa.
Mẹ mày, mày câm rồi hay sao? Lỗi mày bị cắt rồi hay sao?
Và lão thọc tay vô miệng nó. Đậu Rồng cố dùng dậy, nhưng thái độ của nó càng làm cho lão giận dữ hơn. Lão chụp lấy tóc nó, giật mạnh, đẩy ngược ra sau. Thái độ thô bạo này của lão làm chiếc áo mỏng manh của Đậu Rồng bị đứt đi mấy cái nút. Con bé lại không có mặc áo ngực vì nó không có tiền mua. Thế là đôi mắt lão Sanh Nghiêm hầu háo nhìn vào ngực nó. Đậu Rồng co rúm người, nó lấy tay giữ lấy ngực. Thái độ của nó càng làm cho lão nổi nóng thêm. Lão bắt đầu quơ quạng. Đậu Rồng biết tình thế đang nguy ngập, nó muốn khóc, nó hét to lên. Có lẽ nếu nó không nói như vậy, tình thế đã không xấu đi hơn. Nhưng lời của nó vừa thốt ra, mắt lão Sanh Nghiêm lại long lên sòng sọc. Lão nắm lấy ngực áo của Đậu Rồng, giật mạnh toàn bộ phần vai còn lại trước ngực. Lão nhìn nó với nụ cười kỳ cục.
Thì để cho mẹ mày nhìn rồi có sao đâu. Nó đang nằm ở dưới địa ngục đó. Mày đừng có đem nó ra để mà hù tao, cái con quỷ nhỏ.
Thế rồi lão kề mặt lên trên mặt của nó. Đầu Rồng hoảng hốt, nó lùi lại.
Đừng để cái đụng tới người của tôi. Đừng để cái đụng tới người tôi, giết hầu cái ông kia xuống địa ngục đó.
Mày nói cái gì?
Lão Sanh Nghiêm thẳng tay tát cho nó một cái tát tai như trời giáng. Trong lúc Đậu Rồng còn đang loạn choạng, lão đã choàng tay qua bịt kín miệng nó. Trong cơn sợ hãi khủng khiếp, nó cắn mạnh lên tay lão, nhưng lão vẫn không buông nó. Trái lại còn kéo nó lên giường lấy dây cột lại. Lão giống như một con thú dữ, một con quỷ sa tăng. Đậu Rồng cố dùng dậy nhưng vẫn không làm sao thoát được. Nó mở to đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà như tìm kiếm cha mẹ, má Ngọc Lan và cả thầy cô giáo. Tất cả đều nói đến Thượng Đế, những đấng tối cao, anh minh trong đời. Nhưng hiện giờ người ở đâu? Lão Sanh Nghiêm đang cúi xuống, Đầu rồng thấy người đau nhói lên, nó hét to rồi không biết gì nữa. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, đầu rồng đã bỏ học.
Đậu rồng không đi học, đó là chuyện riêng của nó, không phải là một bận tâm của Sanh Nghiêm. Nó không dám đến trường nữa, vì với những kiến thức mà nó tích lũy được, nó đã hiểu thế nào là sự ô nhục, sự quen ố. Tuổi thơ nhọc nhằn tuy đã dạy đậu rồng sự an phận, chịu đựng. Nhưng sức chịu đựng cũng có giới hạn. Sau cơn bi kịch này, mọi tin tưởng và ước mơ trong người nó đã bị băng rã hoàn toàn. Nó chưa đủ trưởng thành để phân tích, nó cũng chưa đủ khả năng để trốn tránh định mệnh, mặc dù nó cũng đọc được trên những tờ báo cũ những mảnh tin về bỏ nhà ra đi. Nhưng nó vẫn tự nghĩ, nếu ta bỏ đi rồi phải nương tựa vào ai? Và đầu rồng không có ý định bỏ đi. Nó quen an phận. Nó nghĩ âu là định mệnh đã an bài như thế. Sau lần bị làm nhục đó, đầu rồng đã phải nằm liệt giường mấy hôm liền. Lão Sanh Nghiêm sau đó tỉnh rượu. Có thể vì phần nào lương tâm bức sức, lão đã đi mua cho đầu rồng một chiếc áo khác, mua cả bánh mì về cho nó ăn. Nhưng đậu rồng vẫn nằm đấy. Nó không buồn ăn. Nó thấy kinh tổn thân thể đã nhơ nhớp. Nó không nghĩ gì hơn. Nó chỉ ngạc nhiên, tại sao cha mẹ nó lại không mang nó theo?
Trời ơi, chắc là nợ đời chưa dứt, hoặc là số kiếp của ta như vậy. Ta không thể là thiên đàng. Đúng rồi, sao chuyện xảy ra thì ta không còn xứng đáng để đi vô thiên đàng nữa để gặp cha mẹ ta.
Và đầu rồng nghĩ, nếu có chết đi, hẳn mình sẽ phải xuống địa ngục. Một con bé chưa đầy 12 tuổi mà đã nghĩ đến chết, có lẽ vì cuộc đời của nó không hề có niềm vui. Đầu rồng nằm thế mấy hôm thì bản chất bạo ngược của lão Sanh Nghiêm lại trở về. Lão ra lệnh.
Nè, lão rồng, mày nằm như vậy tới bao giờ chứ? Nếu mày không đi làm hả, không có buôn bán hả, tao sẽ lấy dao rọc nát cái mặt mày ra đó.
Đầu rồng hiểu những gì lão nói là lão sẽ làm. Nó đành bước xuống giường, cố nuốt lấy miếng bánh mì khô rồi đi tắm rửa. Giọng lão Sanh Nghiêm bên ngoài không ngừng quát tháo.
Mày tưởng mày là con nhà danh giá lắm hả? Mẹ mày á, lấy tài đẻ ra mày đó.
Đầu rồng tiếp tục nghề bán vé số, chỉ bán chứ không đi học nữa. Tháng sau, lão Sanh Nghiêm dọn nhà, vì hắn nghi rằng lối xóm đã biết được việc làm bẩn thỉu của hắn rồi. Đến nơi mới chưa đầy 3 tháng, hắn lại dọn tiếp đi nơi khác nữa. Cuối cùng hắn đến khu nhà gỗ Tòng Sơn. Nơi đây giá nhà vừa rẻ lại tiện lợi, có thể bày quầy thuốc lá bán trước cửa, khỏi phải mang đi xa. Điều này càng khiến cho Đậu Rồng phải khổ hơn nữa. Vì trước kia, viện cớ đi bán vé số, Đậu Rồng có thể thoát khỏi sự kềm tỏa của lão Sanh Nghiêm. Bây giờ thì không được như vậy nữa rồi.
Ngày tháng lặng lẽ trôi, Đậu Rồng thấy ghét cay ghét đắng lỗ Sanh Nghiêm, nhưng không biết làm sao thoát khỏi tay hắn. Sau một lần cưỡng bức, gã quen ăn. Chẳng bao lâu, Nghiêm lại đòi hỏi Đậu Rồng phải phục tùng. Nhưng con bé khá bướng, thế là những màn đánh đập tiếp tục, để cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích. Đậu Rồng như một xác không hồn, ngồi đâu ngẩn ngơ đó, không nói, không cười, sức khỏe sút đi thấy rõ, đôi mắt đã lõm sâu. Cũng trong mùa thu này, một con chó hoang từ đâu lạc đến, nó quẩn bên chân của Đậu Rồng. Đôi mắt nó như phan xinh, đôi mắt đã làm cho Đậu Rồng cảm động. Đậu Rồng vội vào nhà lấy cơm thừa cho nó ăn. Từ đó con chó không đi nơi khác, nó ở với Đậu Rồng, và Đậu Rồng đặt cho nó cái tên là Bụi Đời.
Chó Bụi Đời là một con chó lai, khi được tắm rửa sạch sẽ, trông nó cũng thật dễ thương. Từ ngày có con chó, tình cảm của Đậu Rồng thay đổi hẳn. Nó bắt đầu thích cười, thích nói. Nó vuốt ve chó Bụi Đời và nói:
Nè, chó ngoan của ta, chó nghe lời ta nha, chứ đừng có bỏ ta đi nha Bụi Đời.
Đậu Rồng trở lại với thế giới mộng mơ của mình, và tình cảm đặt hết lên mình con chó.
Bụi Đời nè, nếu bây giờ có một nàng tiên cho chúng ta ba điều ước, thì chúng ta sẽ làm gì đây?
Đậu Rồng vừa vuốt ve chó vừa hỏi.
Dĩ nhiên là mày không có quyền ước ngay một cây lạc xưởng, như vậy dở lắm. Hãy nghe ta nói nè nha. Trước tiên á, ta sẽ ước cha và mẹ Ngọc Lan sống lại, mày hiểu không?
Đối với Đậu Rồng, nó không hề có một ý niệm gì về mẹ đẻ của nó. Nó chỉ biết có mẹ Ngọc Lan.
Rồi kế đó, ta sẽ ước sao cho cuộc sống lúc xưa trên núi lại trở về. Dĩ nhiên là phải có bé Quan Tông và Quan Mỹ nữa.
Đối với Đậu Rồng, cái thời niên thiếu ở trên núi xa xưa kia đã là thiên đàng rồi.
Chỉ còn lại một điều ước thứ ba nữa. Thôi thì ta mong sao mi phải sống mãi với ta. Chúng ta sẽ sống một cách hạnh phúc, vui vẻ nha.
Nói xong ba điều ước, đôi mắt của Đậu Rồng mơ màng, nó cười một cách mãn nguyện. Chú chó Bụi Đời như lê cái rương của Đậu Rồng, nó chạy lăn quanh bên chân rồng với những tiếng sủa nho nhỏ, làm Đậu Rồng thật xúc động.
Nè, chú Bụi nè, mày hãy nghe đây nha. Bây giờ cuộc đời ta chỉ có một mình mày thôi đó, không có một ai nữa hết. Mày hãy thương ta, mày đừng có bỏ ta đi nha.
Lỗ Sanh Nghiêm bình thản nhìn tình bạn của chó Bụi Đời và Đậu Rồng. Lão không tỏ thái độ gì khác lạ, nhưng rõ ràng lão không ưa gì chú chó con đó lắm. Mỗi lần nó đến gần là lão cho ngay một cú đá thật đau. Cú đá mà Đậu Rồng mỗi lần nhìn thấy phải xót xa. Lỗ Sanh Nghiêm hiểu như vậy nên thường nói với Đậu Rồng rằng:
Nè, tao nói cho mày biết nha, mày phải nghe là tao. Tao, mày biết tao nói cái gì mày phải nghe lời, làm đúng như vậy. Nếu không á, tao sẽ cho con chó Bụi Đời của mày vô lò làm đồ nhắm đó.
Đừng, chó Bụi Đời của tôi.
Lời dọa làm cho Đậu Rồng thật sợ hãi. Nó biết Lỗ Sanh Nghiêm rất thích ăn thịt chó. Năm nào mùa đông, hắn cũng gài bẫy ở đâu bắt về mấy chú chó hoang để làm đồ nhắm. Thế là từ đó Đậu Rồng không dám chống đối, hắn muốn gì nó cũng nghe theo. Nhưng nó vẫn phập phồng lo sợ, nó cứ kề bên tai chó Bụi Đời nói nhỏ:
Nè Bụi Đời ơi, mày nhớ nha, lúc nào cũng phải tránh xa ông ta một chút, đừng có tới gần là bị đá bị đòn đó nha.
Chó Bụi Đời là một con chó rất thông minh, nó như linh cảm được mối đe dọa bên cạnh Sanh Nghiêm, nên nó ít khi quẩn chân bên cạnh lão.
xa khi trời chưa tối hẳn, chỉ khoảng 9 giờ hơn, Lỗ Sanh Nghiêm uống đã ngà ngà say. Hắn từ ngoài quán đang quay về, trong khi đó Đậu Rồng đã ngủ. Lúc gần đây cơ thể của Đậu Rồng làm sao ấy, nó như nhức mỏi cả người. Khi Lỗ Sanh Nghiêm vừa vào tới nhà, lão đi thẳng vào phòng của Đậu Rồng. Mùa đông chưa dứt, trời rét căm căm. Đậu Rồng nằm co ro trên giường, bên cạnh nó là con chó.
Nghe tiếng động, con chó nhổm dậy trước, kế đến là Đậu Rồng. Vừa mở mắt ra, Đậu Rồng đã thấy khuôn mặt của Lão Sanh Nghiêm đã kề sát vào khuôn mặt nó rồi. Nó biết chuyện gì sắp xảy ra, nhưng hôm ấy trong người nó rất khó chịu. Có lẽ vì buổi sáng ngồi bán vé ở cửa bị gió lạnh nên đã bị cảm rồi. Mồm của Lão Sanh Nghiêm đầy hơi rượu đang phà vào mặt Đậu Rồng, khiến thấy nó lợm giọng. Phản ứng tự nhiên, nó quay mặt sang nơi khác. Điều này làm cho Lão Sanh Nghiêm nổi giận. Lão bấu lấy vai nó và hét:
"Mày muốn chết hả? Mày xấu tao hả?"
Lão cho nó một cái tát tai nảy lửa rồi tiếp tục:
"Áo ra cho máu lên."
Đậu Rồng phản kháng:
"Không không, hôm nay tôi bị bệnh mà."
"Bệnh hả?
Không, tôi
mày không
bị
biết bệnh hả?"
Lão Sanh Nghiêm đưa tay xé lấy áo quần của Đậu Rồng ra. Bây giờ là mùa đông, chăn lại mỏng, Đậu Rồng cố chống cự, hắn không hành động được, càng giận dữ hơn.
"Tao bảo mày tới đây, mày đã nghe không? Con quậy,
tôi bị bệnh, tôi không muốn nghe đi."
Đậu Rồng nói ra nhảy xuống giường, định chạy ra cửa. Lỗ Sanh Nghiêm đã chụp được cùng tay của Đậu Rồng. Lão bé quặt tay nó ra sau, làm con bé đau đớn phải hét lên. Tiếng hét nó đã đánh thức chó Bụi Đường. Nó bị chủ vừa sủa vừa cắn mạnh vào gót chân của Sanh Nghiêm, làm lão đau quá phải buông Đậu Rồng ra. Đậu Rồng thừa dịp chạy ra ngoài, vừa chạy nó vừa kêu với thằng: Nhưng Bụi Đời không bỏ chạy, nó cắn hông bằng chân của Sanh Nghiêm. Nhưng nó chỉ là một con chó nhỏ, bên chủ mà chẳng lượng sức mạnh. Lão Sanh Nghiêm phần nào đã tỉnh rượu, nó giận dữ cúi xuống chụp lấy cổ con chó nhấc bổng lên. Đậu Rồng sợ hãi giao thiên:
"Ông ơi, ông buồn nhà đi, muốn gì tôi cũng chịu, ông ơi, con chó Bụi Đời cái thằng ra đi."
Nhưng trễ quá rồi, Lỗ Sanh Nghiêm đập mạnh đầu chó vào bờ tường kính. Đầu con chó nhỏ hình như đã vỡ ra. Khi lão buông tay, nó rơi xuống bất động. Và trong khoảnh khắc, bao nhiêu nỗi uất hận chất chứa trong lòng Đậu Rồng như bùng nổ. Nó quên hết, không sợ hãi, không còn nhịn nhục, quên cả sức mình. Nó nhào tới, đôi tay bấu lên mặt của Lão Sanh Nghiêm, vừa khóc vừa hét: Sự giận dữ đã khiến Đậu Rồng đem cả sức mình ra, vừa bấu vừa đạp Lão Sanh Nghiêm, khiến lão đỡ không xuể. Có lẽ Đậu Rồng đã điên thật. Nó bất chấp mọi nguy hiểm, nó cắn mạnh vào tay của Sanh Nghiêm, khiến Sanh Nghiêm vừa tức vừa giận. Lão chụp lấy đầu tóc nó, kéo về phía giường. Nhưng nó phản ứng lại bằng cách chụp những ngón tay vào mắt của Sanh Nghiêm. Hắn né qua, nhưng những ngón tay kia vẫn để lại trên mặt hắn những vết sát nóng bỏng. Lão kinh ngạc phát hiện ra trước mắt không phải là một đứa con nít nữa, mà là một con đàn bà nhỏ nguy hiểm, một con đàn bà đang nổi điên. Hắn sợ hãi buông Đậu Rồng ra, bỏ chạy vào nhà bếp. Nhưng Đậu Rồng không buông tha, đuổi theo. Lão Sanh Nghiêm cuống quýt lên, lão nhìn quanh tìm cái gì để đối phó. Trên bếp lò còn hai hòn than cháy đỏ. Nhìn thái độ như điên khùng của Đậu Rồng, hắn vội chụp lấy tờ báo cũ trên bếp, bốc lấy một cục than đưa lên và dọa:
"Không, mày mà bước tới hả, tao đốt cháy mày luôn."
"Ông trả chỗ Quỷ Đời cho tôi, ông."
Nhưng bây giờ Đậu Rồng đâu còn chút lý trí nào nữa. Những tuổi nhục đau khổ, bị bạc đãi nhục nhã, bị chồng chất trong bao nhiêu năm nay, bị cái chết của con chó Bụi Đời khơi ngòi. Nó đã bùng nổ, Đầu Rồng thấy thù hận, thù gã đàn ông trước mặt, một tên giết người. một thứ súc sinh. Đầu rồng không nghe thấy lời hăm dọa của lão sanh niên, nó không tới, nó không nhìn thấy tờ báo đã bốc khói cháy, nó chỉ biết hét không ngớt. Lão sanh niên thấy đầu rồng xông tới với đôi mắt lên sòng sòng, lão thực sự kinh hãi, lão ném ngay tờ báo đang bốc cháy lên đầu của đầu rồng. Lửa đã bốc lên trên tóc của đậu rồng, một phần than và tàn giấy rơi xuống người của con bé, làm nóng bỏng cả gáy. Nó nghe cả tiếng khét của da thịt và cả đau nhói sau lưng. Nó hét lên, nó tỉnh đôi chút, nhưng chiếc áo bông trên người đang bị ngấm lửa. Nó sợ hãi và chạy bay ra khỏi nhà bếp, vừa chạy vừa hét, nó xông ra ngoài đường.
Cùng lúc ấy, Tần Phi với túi thuốc trên tay, chàng đang đi về phía chiếc xe con đang đậu ở vệ đường. Bây giờ Tần Phi vừa xem mạch xong cho một bệnh nhân ở khu lao động. Bệnh nhân mắc chứng xơ gan cổ trướng, thực tế chỉ là đang chờ chết mà thôi. Cái số kiếp khốn nạn của con người nghèo khổ bao giờ cũng vậy. Họ hay mắc phải những chứng bệnh nguy hiểm, bệnh lại không có tiền vào nằm viện. Tần Phi là bác sĩ của bệnh viện công, tang sở coi như hết việc. Nhưng lòng nhân đạo, tuổi trẻ, nhiệt huyết của chàng với cái ý niệm cứu nhân độ thế không để cho Tần Phi ở không. Vì vậy mỗi tối sau khi cơm nước xong là Phi thường lái xe đi. Chàng đến với những khu phố nghèo, nơi những người mang bệnh mà không có tiền đóng viện phí, không có tiền mua thuốc. Tần Phi tận sức mình giúp đỡ mọi người, không chỉ xoa dịu vết thương ở cơ thể mà cả ở tinh thần người nghèo khổ. Tần Phi năm nay mới 29 tuổi, tốt nghiệp Đại học Y khoa Đài Bắc. Chàng đã chọn y vì nghĩ rằng chỉ có y học mới giúp đỡ được con người thoát khỏi nỗi đớn đau bệnh tật. Ra trường và làm bác sĩ chính thức được hơn 3 năm nay, Tần Phi đã chứng kiến bao nhiêu ca bệnh ngặt nghèo. Nhiều lúc chàng lại phân vân tự hỏi,
ta có chọn lầm nghề không? Tại sao?
Bởi vì ít khi Phi bình thản được trước nỗi khổ đau và chết chóc. Chàng rất dễ xúc động, dễ đau trước cái đau của bệnh nhân. Điều đó dài dò Tần Phi không ít. Có lúc Phi quên bản đi là mình đang ở thời đại khoa học, và bệnh tật bao giờ cũng có, nhưng chuyển biến logic của nó. Tần Phi tưởng như mình đang đứng trước một kẻ thù ma quái nào đó. Kẻ thù đó đang ngạo nghễ, chậm rãi kéo lấy bệnh nhân kia ra khỏi tay của chàng. Nó nuốt dần, nuốt dần, và Tần Phi chỉ bất lực đứng nhìn. Những lúc như vậy, tinh thần Tần Phi thật xuống. Phi đau khổ, buồn bã. Người vợ yêu quý của Phi, một cô y tá lành nghề, nhiều lúc phải nhìn chồng tội nghiệp.
Anh Phi à, em nghĩ đúng ra anh không có nên học nghề y. Anh làm linh mục có vẻ hợp với anh hơn, vì thầy thuốc chỉ có thể xoa dịu, cứu chữa những vết thương trên thân xác. Còn sự đau khổ trên tinh thần hay linh hồn đã về đâu thì chỉ bất lực. Anh là con người quá đa đoan rồi, dễ xúc động nữa.
Vợ Phi nhỏ hơn chàng 4 tuổi là y tá của Phi. Chuyện bác sĩ lấy y tá gần như quá bình thường. Chưa kể gia đình hai bên đã thân nhau từ nhỏ. Tần Phi lúc nào cũng là hoàng tử trong trái tim của Bảo Quyên. Khi Tần Phi quyết định học y khoa thì Bảo Quyên, một con người yêu văn học, cũng quyết định quay sang học y tá. Cuộc hôn nhân của họ trên cơ bản rõ ràng là đã có cấu kết tình cảm. Một cuộc hôn nhân đẹp và bình thường. Nhưng ở trên đời này có rất nhiều chuyện không bình thường lại hay xuất phát từ cái bình thường đó. Nhưng đó là chuyện khác. Tần Phi và Quyên lấy nhau vừa tròn năm, công tác tại một bệnh viện và cùng nhân ái như nhau. Thu nhập của bác sĩ với y tá ở cái xứ Đài Loan này khá cao, nên cuộc sống của họ cũng dư dả. Có điều Tần Phi là con người không có thích nhàn, lý tưởng nghề nghiệp cao làm chàng gần như đầu tắt mặt tối. Bảo Quyên hiểu chồng nên không hề phàn nàn, trái lại còn khuyến khích, còn bị lây cái tính tích cực yêu quý bệnh nhân, rồi dễ xúc động của chồng nữa, và cả hai cùng nhập cuộc hết mình với bệnh nhân, không e dè nguy hiểm.
Tiền bù đông, đi hai hoa.
Thưa quý vị, chương trình đọc truyện do Thi Lan và Bằng Hữu thực hiện với truyện dài Cánh Hoa Rơi của Quỳnh Giao, Ngô Quốc Nhĩ chuyển dịch, tới đây xin tạm ngưng. Hẹn với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Chương trình hôm nay được bảo trợ bởi các cơ sở thương mại sau đây: AB Furniture, nơi bán tủ giường, bàn ghế, salon rẻ đạt, mỗi cuối tuần luôn có giảm giá đặc biệt. AB Furniture tại 11530 South Hillcrest, điện thoại 281-495-8711, 495-8711. Và của tiệm bánh Pháp Xuân Hương, chuyên làm bánh cưới với đầy đủ kiểu mới nhất, làm bánh sinh nhật và các loại bánh cho party, nhận làm hoa tươi cho cô dâu và trang trí phòng tiệc. Xuân Hương Bakery tại 13480 Veterans Memorial, phòng E2, khu chợ Hồng Kông 3, điện thoại 281-895-6553, 895-6553. Và của tiệm bánh cuốn Tây Hồ, nơi chuyên làm bánh cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún riêu, bún ốc và cơm phần, nhận tổ chức party hội họp từ 250 người đến 400 người. Bánh cuốn Tây Hồ, số 11236 Beechnut, điện thoại 281-561-7250, 561-7250.
Và chậm rãi quay qua, trước mặt cô là gương mặt trẻ, hơi trắng, có lẽ chưa hơn 20, gã có đôi mắt to, mặt hiền lành.
Có chuyện gì vậy anh?
Cô gái hỏi, giọng nói thật êm, Nguyên chợt thấy bối rối.
Chuyện là thế này, tôi vừa vô tình chụp được mấy tấm ảnh hình của cô.
Gì hả?